Radio Veritas Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 7 năm 2014, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 27 tháng 7, Chủ nhật thứ 17 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 35. Các mầu nhiệm của thời thơ ấu của Chúa Giêsu, phần tiếp theo. Việc dâng Chúa Giêsu vào đền thờ cho thấy người có tư cách là con đầu lòng thuộc về Thiên Chúa như sở hữu riêng của Ngài. Cùng với ông Simeon và bà Anna, toàn thể dân Israel đến gặp gỡ đấng cứu độ mà họ trông chờ. Chúa Giêsu được nhìn nhận là đấng Messiah được mong đợi đã quá lâu, là ánh sáng muôn dân, là vinh quang của Israel, cũng như là dấu hiệu cho người đời chống báng. Lưỡi gươm của đau khổ được tiên báo cho Đức Maria, loan báo một việc dâng hiến khác, hoàn hảo và duy nhất, là việc dâng hiến trên thập giá. Việc dâng hiến này sẽ mang lại ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Việc trốn sang Ai Cập và sự kiện tàn sát trẻ vô tội cho thấy sự chống đối của bóng tối đối với ánh sáng. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Cả cuộc đời của Đức Kitô sẽ được ghi dấu bằng sự bách hại. Những ai thuộc về người đều tham dự vào điều đó với người. Việc người rời bỏ Ai Cập để trở về, gợi nhớ cuộc xuất hành và giới thiệu Chúa Giêsu là đấng giải phóng tối hậu. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 529 và 530. 28, thứ hai. 29, thứ ba, Thánh nữ Martha lễ nhớ. 30, thứ tư, Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. 31, thứ năm, Thánh Ignacio Loyola, linh mục, lễ nhớ. Tháng 8. Ý cầu nguyện chung, cầu cho những người tị nạn. Xin cho những người tị nạn bị bắt buộc phải rời bỏ nhà cửa vì bạo lực, được tiếp đón cách quảng đại và quyền lợi của họ được tôn trọng. Ý truyền giáo, cầu cho châu Đại Dương. Xin cho các Kitô hữu của châu Đại Dương vui mừng loan báo đức tin cho tất cả các dân tộc của vùng này. Mùng 1 tháng 8, thứ sáu đầu tháng, Thánh Alfonso Maria Ligori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lưu ý, từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính, thì được hưởng ơn đại xá Portiuncula với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi. Mùng 2, thứ bảy đầu tháng, Thánh Eusebio Bexelesi, Thánh Phêrô Giuliano Aima, linh mục. Mùng 3 tháng 8, Chủ nhật thứ 18 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật Chủ nhật thứ 17 thường niên năm A.
Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, phụng vụ lời Chúa Chủ nhật thứ 17 thường niên hôm nay nói với chúng ta về hai dụ ngôn. Dụ ngôn kho báu và dụ ngôn viên ngọc quý. Hai dụ ngôn này có cùng một ý nghĩa, đó là nước trời rất quý giá, nên đáng cho người ta bán tất cả những gì mình có để đổi lấy. Đây là một chọn lựa khôn ngoan của người biết sống cho nước trời. Trong thánh lễ hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta được chọn lựa khôn ngoan ấy trong từng ngày sống của mình. Và để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta cùng thành tâm sám hối. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc phụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy Con Mô trần gian. Xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian. Xin nhận lời chúng con cầu khẩn, Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha. Xin thương xót chúng con, vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con. Không có Chúa, chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thanh thiền. Xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải trông qua ở đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: Ngươi muốn gì thì hãy xin, ta sẽ ban cho ngươi. Salomon thưa: Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tới Chúa cai trị kế vị David thân phụ tôi, nhưng tôi chỉ là một trẻ nhỏ không biết đường đi nước bước. Tôi tới Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm được và ước lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tới Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa và phân biệt dữ lành. Vì ai có thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này? Điều Salomon kêu xin như trên đã đẹp lòng Thiên Chúa, nên Chúa phán cùng Salomon rằng: Vì ngươi đã xin điều đó mà không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, tôi xưng thật kỹ, phận của tôi là tuân giữ những lời ban dạy của Ngài. Đối với tôi, luật pháp do miệng Chúa đang chuộng hơn vàng bạc châu báu muôn ngàn.
Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao.
Xin Chúa tỏ lòng thương hầu uy lão tôi, theo như lời đã hứa cùng tôi tớ Chúa. Nguyện Chúa xót thương cho tôi được sống, vì luật pháp Ngài là sự sung sướng của tôi.
Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao.
Bởi thế nên tôi yêu quý chỉ thị Ngài hơn vàng, và hơn cả vàng ròng tinh khiết. Bởi thế nên tôi tự chọn tất cả huân lệnh của Ngài. Hết thảy đường lối gian tà tôi đều kẹt bỏ.
Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao.
Khi diêu thấy những lời Ngài nghiêm huân, bởi thế linh hồn tôi sẽ tuân theo. Sự mặc khải lời Ngài soi sáng và dạy bảo những người chưa kinh nghiệm.
Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma.
Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa, thì Ngươi giúp họ được sự lành. Họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng những kẻ Chúa đã biết trước, thì Ngươi đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh con người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Nhưng những ai Ngươi đã tiền định, thì Ngươi cũng kêu gọi họ. Và những ai Ngươi đã kêu gọi, thì Ngươi cho họ được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lời Chúa tồn tại muôn đời. Đó là lời tin mừng đã rao giảng cho anh em. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về nhà, bán tất cả những gì anh ta có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc quý ấy. Nước trời lại giống như người thả lưới xuống biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lưới lên, rồi ngồi đó mà lựa. Cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném đếm ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy, các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không? Họ thưa rằng, có. Người liền bảo họ, bởi thế, những thầy thông giáo am tường về nước trời, cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới cũ trong kho của mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể rằng nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nhân vật trong câu chuyện có lẽ là một người nông dân đang đi làm thuê cuốc mướn để kiếm ăn. Và kho báu mà anh ta gặp được phải là rất lớn, nên khó lòng mà di chuyển mà không bị người ta phát hiện. Chẳng vậy mà anh ta phải lắp lại và về nhà bán hết những gì mình có để mua cho bằng được thửa ruộng ấy. Mặt khác, tất cả những gì anh ta có chẳng đáng là bao so với giá trị của kho báu. Nếu không, anh ta chẳng có dạ gì đem bán hết tài sản của mình mà mua cho bằng được thửa ruộng để chiếm kho báu. Qua dụ ngôn này, Chúa cho chúng ta thấy rằng kho báu là nước trời, có giá trị gấp vạn lần lớn hơn những gì người ta có. Nước trời quý giá hơn tất cả, bởi vì chỉ có nước trời là tồn tại vĩnh viễn, là hạnh phúc đích thực và muôn đời của con người. Còn mọi giá trị khác rồi sẽ có ngày biến mất. Nếu phải đánh đổi tất cả để chiếm được nước trời, thì cũng không cần phải phân vân lo lắng gì, mà còn vui mừng nữa, vì đã có được một nguồn lợi vô cùng. Các thánh là những người đã khám phá ra được giá trị nước trời, và đã dùng chính đời sống của mình mà chiếm lấy cho bằng được. Thánh tử đạo Phêrô Vũ Văn Truật, trước khi chịu tử đạo đã nói, người nào khôn mới biết hiến mình cho chân lý để chiếm hữu phần gia nghiệp muôn đời. Còn Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh cũng nói, thân xác tôi ở trong tay quan, quan muốn làm gì tùy ý, còn linh hồn tôi là của Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh nó được. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vì lợi nhuận mà các nhà doanh nghiệp chẳng ngần ngại đầu tư tiền bạc hàng tỷ đồng vào các công trình. Vì để giành chiến thắng, các vận động viên đầu tư mọi sức lực vào việc tập luyện. Và vì tương lai, các em học sinh hay những người trẻ đã dành rất nhiều thời gian, sức khỏe và hy sinh cả những niềm vui để dồn sức vào việc học tập. Vậy chúng ta, những người Kitô hữu, chúng ta cần tự hỏi, vì nước trời là thứ quý giá nhất và tồn tại vĩnh viễn, liệu chúng ta đã chuẩn bị gì và đã đầu tư có đúng mức hay chưa, hay còn lơ là? Một ngày, Chúa ban cho chúng ta 24 tiếng đồng hồ, gìn giữ chúng ta trong từng hơi thở. Thử hỏi trong 24 tiếng đồng hồ đó, ta nhớ đến Chúa được mấy lần, đọc được mấy lời kinh và biết dâng lời tạ ơn Thiên Chúa không? Khi ta suy xét kỹ về đời sống của mình, thì ta nhận ra có những điều thật là kỳ lạ trong cách ta đầu tư cho nước trời và trong tương quan với Thiên Chúa. Thật là kỳ lạ khi ta thấy một giờ trong nhà Chúa sao mà quá lâu, còn một giờ đi xem bóng đá hay ngồi uống cà phê thì lại trôi qua quá nhanh. Thật là kỳ lạ khi một tờ giấy 2.000 đồng, nó có giá trị thật lớn khi ta bỏ nó vào trong giỏ nhà thờ, nhưng nó lại quá nhỏ lúc ta đi mua sắm hay tiêu xài. Thật là kỳ lạ khi ta cầu nguyện thì chẳng biết nói chuyện gì, nhưng khi nói chuyện với bạn bè thì nói mãi chẳng hết chuyện. Thật là kỳ lạ khi ta cảm thấy thật là hồi hộp khi một bộ phim hay một trận đấu bóng đá kéo dài thêm một vài phút giây nữa, nhưng ta lại hay càm ràm bực bội khi nghe một bài tin mừng hay một bài giảng kéo dài hơn mọi khi. Thật là kỳ lạ khi thấy nhiều người tranh giành nhau để được ngồi hàng ghế đầu khi tham dự các buổi đại nhạc hội hay các trận bóng đá, nhưng lại tìm ở ngồi ở vị trí hàng ghế cuối cùng trong nhà thờ khi tham dự thánh lễ. Thật là kỳ lạ khi ta thấy thật khó khăn để đọc một đoạn kinh thánh, nhưng lại dễ dàng đọc hàng trăm trang tiểu thuyết. Thật là kỳ lạ khi ta thấy thật khó khăn để bỏ 5 hay 10 phút đọc kinh Văn Côi hay đọc kinh gia đình vào mỗi buổi tối, nhưng lại dễ sẵn sàng bỏ mấy tiếng đồng hồ để xem phim, xem tivi, lướt web, lướt Facebook. Vậy, thật là kỳ lạ, sao ai cũng muốn được lên thiên đàng, trong khi họ lại không chịu đầu tư hay không chuẩn bị gì để được vào nước thiên đàng, vào nước trời. Và sẽ thật là kỳ lạ, nếu như ta sẵn sàng dành ra hàng giờ đồng hồ để nghe đi nghe lại một đĩa nhạc mà ta yêu thích, hoặc để cố chiến thắng trong một trò chơi game nào đó, mà lại không để dành một vài phút để suy đi nghĩ lại những sự kỳ lạ trong đời sống đạo của chúng ta, trong tương quan với Thiên Chúa và trong việc đầu tư cho nước trời mai sau. Một tuần trôi qua, chỉ có khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ để đến nhà thờ, tham dự thánh lễ Chúa Nhật, phụng thờ Chúa, lắng nghe lời Chúa dạy, mà đôi lúc chúng ta còn bỏ bê, thì thử hỏi chúng ta có quyền gì mà đòi hỏi với Chúa. Chúng ta đến với Chúa cầu xin những điều tuyệt hảo, thiết yếu, hạnh phúc, bình an, sức khỏe, tiền bạc. Trong khi đó, trong đời sống của chúng ta, lại thường xuyên so đo tính toán với Chúa từng ly từng tí, thì thử hỏi có hợp lẽ không? Và cuối cùng, lời Chúa nhắc nhở mọi người chúng ta, hãy để ý tới điều anh em vừa nghe. Anh em đông bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng đông bằng đấu ấy cho anh em. Trong thánh lễ hôm nay, xin cho mọi người chúng ta biết chọn lựa sao cho khôn ngoan, đầu tư thời gian, sức khỏe, của cải và tài năng sao cho thật ích lợi, hầu có thể chiếm được kho báu nước trời là phần rỗi đời đời trong vinh quang của ba ngôi Thiên Chúa và các thánh. Amen. Xin mời quý ông bà anh chị em đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn văn hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng chính nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta, thời quan phong siêu phi la tô, Người chiêu khổ hình và mai tan, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, đứng bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà, anh chị em thân mến, nước trời quả là một kho tàng vô cùng quý giá, là một viên ngọc quý báu mà bất cứ người khôn ngoan nào cũng đều nhất quyết chiếm cho bằng được. Với ước mong chiếm được nước trời, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. Xin cho các mục tử trong hội thánh biết yêu chuộng nếp sống giản dị và nghèo khó, để đời sống các ngài chiếu tỏa cho mọi người thấy giá trị tuyệt đối của kho báu nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan. Xin cho các nhà thần học được Chúa Thánh Thần soi sáng, để những suy tư của họ làm sáng tỏ chân lý đức tin, hầu mưu ích cho dân Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Người đã kêu gọi thì Người cho họ được vinh quang. Xin cho các tu sĩ nam nữ được ơn Chúa trợ giúp, dám sống từ bỏ hy sinh để tìm được kho tàng quý giá là nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Xin cho niềm hy vọng nước trời thôi thúc chúng ta chuyên tâm cầu nguyện và sống đức tin. Nhờ đó, nhiều người nhận ra Chúa đang ở với chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con được phúc làm con Chúa, được hồi thanh là mẹ chăm sóc, được tin mừng Chúa hướng dẫn trong cuộc sống thường ngày. Xin cho cuộc đời chúng con luôn là một lời cảm tạ Chúa không ngừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Ô trong đáy xin ân thần. Lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trần. Hồn con bay vút về nơi nhân Chúa nương thần. Và uống no say tin yêu nồng ấm.
Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao khởi. Và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài. Hồn con sáng hai cầu xin hoa hương sân khai. Cùng Chúa con không lo chi đường dài.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta tôn tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể mọi thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con. Cuối xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho lễ tế này đem lại cho chúng con ân sủng dồi dào để chúng con được thanh hoa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa, chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Và khi chúng con nhận lành Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa đang đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng ngợi lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con, được xưng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sân, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vĩ lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đôi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con,
Nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể, để chúng con đời đời tưởng nhớ Đức Giêsu con một Chúa đã chịu khổ hình và sống lại hiền vinh. Xin cho bí tích tình yêu người trôi lại, dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Cho con làm người bàn tay chan nâng đỡ chở che cho con vào đời, mẹ thương yêu dạy con bước đi, cho con thắm nụ cười, cho con lớn thành người. Ôi tình mẹ cha quá bao la, ôi tình thương đó tựa biển xa. Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ của con được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha. Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ của con được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 7 vừa qua, như thường lệ, hàng chục ngàn khách hành hương ở khắp nơi trên thế giới đổ về quảng trường Thánh Phêrô, Vatican để tiếp kiến Đức Thánh Cha. Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện ở ô cửa sổ và đưa tay chào thăm mọi người. Trong bài chia sẻ, Ngài đã diễn giải dụ ngôn lúa và cỏ lùng của Chúa Nhật 16 thường niên năm A. Đức Thánh Cha nêu bật hai điểm. Trước hết, sự dữ không đến từ Thiên Chúa nhưng do quỷ dữ gây ra vào lúc đêm hôm, ở những nơi không có ánh sáng. Thứ hai, Thiên Chúa là đấng giàu lòng từ bi và rất kiên nhẫn, luôn chờ đợi chúng ta. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, anh chị em thân mến, trong những Chúa Nhật gần đây, phụng vụ gửi đến cho chúng ta một số dụ ngôn là những trình thuật ngắn gọn mà Đức Giêsu dùng để rao giảng cho đám đông về nước trời. Trong những dụ ngôn của tin mừng hôm nay, có một dụ ngôn khá phức tạp, khiến chúng ta không thể hiểu được từ lúc đầu. Nhưng Đức Giêsu đã giải thích cho các môn đệ về sau. Đó là dụ ngôn lúa tốt và cỏ lùng, nói lên vấn đề sự dữ trên thế giới và đề cao sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Cảnh tượng diễn ra trên một cánh đồng mà người thợ gieo hạt giống tốt, nhưng vào một đêm nọ, kẻ thù đã đến và gieo vào đó cỏ lùng. Từ này trong tiếng Do Thái có gốc từ chữ Satan và nói đến việc chia rẽ. Tất cả chúng ta đều biết rằng quỷ dữ là người gieo cỏ lùng, luôn tìm cách gây chia rẽ con người với nhau, chia rẽ trong gia đình, quốc gia và dân tộc. Những người đầy tớ muốn ngay lập tức nhổ cỏ xấu đi, nhưng ông chủ ngăn cản lại vì sợ rằng khi nhổ có lùng thì nhổ nhầm cả lúa. Bởi vì chúng ta biết rằng có lùng khi lớn lên trông rất giống lúa tốt nên dễ gây nhầm lẫn. Đức Thánh Cha nói tiếp. Giáo huấn của dụ ngôn có một ý nghĩa kép. Trước hết, dụ ngôn nói rằng sự xấu trên thế giới này không đến từ Thiên Chúa, nhưng đến từ kẻ thù của Ngài là quỷ dữ. Quỷ dữ đến trong đêm để gieo có lùn, trong đêm tối, trong sự hỗn loạn. Nơi đầu không có ánh sáng, quỷ sẽ đến để gieo có lùn. Kẻ thù này rất tinh khôn. Hắn gieo sự xấu vào giữa điều tốt, để chúng ta không thể nào tách biệt ra rõ ràng. Nhưng cuối cùng, Thiên Chúa sẽ làm điều đó. Ngài sẽ làm điều đó khi thời gian đến. Và ở đây, chúng ta thấy được ý nghĩa thứ hai. Sự đối nghịch giữa sự nóng vội của các tôi tớ và sự kiên nhẫn đợi chờ của chủ ruộng. Hình ảnh biểu tượng của Thiên Chúa. Đôi khi chúng ta vội vàng kết án, xếp loại, cho người này tốt, người kia xấu. Nhưng chúng ta hãy nhớ đến lời cầu nguyện của người kiêu ngạo. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì con tốt lành và không như tên xấu xa kia. Chúng ta hãy nhớ điều này, nhưng Thiên Chúa thì luôn chờ đợi. Ngài nhìn đến cánh đồng cuộc sống của mỗi người với lòng nhẫn nại và từ bi. Ngài thấy rõ hơn chúng ta những điều nhơ uế và xấu xa. Ngài cũng thấy những hạt giống tốt và tin tưởng chờ đợi nó trưởng thành. Thiên Chúa rất kiên nhẫn, biết chờ đợi. Thật tuyệt vời, Thiên Chúa của chúng ta là một người cha kiên nhẫn, luôn chờ đợi chúng ta, và chờ đợi chúng ta với con tim rộng mở, để đón chào chúng ta, để tha thứ cho chúng ta. Ngài luôn tha thứ cho chúng ta, nếu chúng ta đến với Ngài. Đức Thánh Cha tiếp tục. Thái độ của người chủ cũng là thái độ của niềm hy vọng sâu thẳm chắc chắn rằng sự giữ không phải là điểm đầu và điểm hết. Có cái gì đó hơn thế nữa? Nhờ niềm hy vọng đầy kiên nhẫn này của Thiên Chúa mà chính có lùng, chính là những con tim xấu xa, ngập tràn tội lỗi, cuối cùng có thể trở nên hạt giống tốt. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và các ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói.
Angelus Domini nunciavit Maria,
concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Iacmiti secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Fili tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona ei Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Lectum tia bang phép lành tòa thánh.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc chiến đang leo thang ở Trung Đông, cũng như ở Ukraine. Ngài nhắn gửi mọi người dân nơi đây những tâm tình sâu lắng và mời gọi mọi người hiện diện tại quảng trường cầu nguyện cho hòa bình tại đây. Sau cùng, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến tất cả các khách hành hương đang hiện diện tại quảng trường. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vừa rồi là buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật 20 tháng 7 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị.